Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin giãn nợ tiền mua than để đảm bảo cấp điện.
Hà Nội thanh tra 3 nhà mạng lớn.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Nga mở cảng Vladivostok cho Trung Quốc sau 163 năm.
Nhiều nước châu Âu đối mặt với mùa hè hạn hán tồi tệ, sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2023. Sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tham dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương đã dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân.
Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ban ngành. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao của người, nguyện cùng nhau bảo vệ và xây dựng thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt, thế nhưng tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ sáng sớm, hàng nghìn người dân từ mọi miền Tổ quốc và bạn bè khắp năm châu vẫn kiên nhẫn xếp hàng để được vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn vị cha già kính yêu của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới nhân dịp sinh nhật người 19 tháng 5, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tháng 5, tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi ngày có hàng nghìn người vào lăng viếng Bác, từ các cụ già đến các em nhỏ. Có những người ở gần Hà Nội, nhưng cũng có người phải vượt hàng trăm cây số để được về viếng Bác. Đúng dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác, với họ, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một mơ ước từ lâu. Bà Hải Yến đến từ thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Văn Duyên đến từ Nghệ An chia sẻ cảm xúc.
Tôi cũng ước mơ từ lâu rồi đó mà hôm nay được thăm bác rất tự hào và rất vui. Tôi ngủ không được, tôi trông tới sáng để tôi đi thăm bác.
Rất cảm động vào lăng bác thì thấy bác nằm như ngủ khi đang còn sống. Đây là cái điều là thực sự mong muốn là Nghệ An đi ra vô lăng bác một lần, đầu nhớ mãi.
Khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mường, chị Lê Thị Hiền mong muốn bày tỏ sự biết ơn vô hạn của những người dân tộc Mường đối với Bác Hồ kính yêu.
Vào trong lăng bác gặp nhìn thấy bác thì toàn bộ cái cảm xúc nó dâng trào lên và cảm thấy như mình được đến và chia sẻ một cái nỗi niềm tình thương với bác.
Không phải là lần đầu tiên vào lăng viếng bác, nhưng cảm xúc mỗi lần trở lại đây được nhìn thấy vị cha già kính yêu của dân tộc, những người con nước Việt đều chung một cảm xúc bồi hồi xúc động. Chị Nguyễn Thị Hải, chị Ngọc Loan, em Ngọc Xuyến xúc động chia sẻ.
Mặc dù là lần thứ hai nhưng mà đến lăng bác tôi vẫn có cảm xúc rất là bồi hồi, rất là xúc động. Đặc biệt khi nhìn vào hình hài của bác nằm đấy.
Đúng là ước mơ của tôi là vào thăm cái ngôi nhà 67 của bác Hồ hôm nay là rất tại nguyện này.
Đây là lần thứ ba em đến với lăng bác. Ngày hôm nay thì em cũng cảm thấy rất là xúc động khi mà được đến thăm lăng bác thêm một lần nữa.
Hòa cùng dòng người tụ hội về bên bác hôm nay còn có các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, đoàn đại biểu người anh hùng và thân nhân anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Chia sẻ những kỷ niệm về Bác Hồ trong những năm tháng kháng chiến và giây phút trước khi người đi xa, ông Đặng Hoài Thông, 77 tuổi, cựu chiến binh từ miền Nam ra thăm lăng bác và ông Lê Minh Thạch không khỏi bồi hồi xúc động.
Kỷ niệm với thời lúc bác Hồ mất á, bây giờ là bác đang học cấp 3, thì lúc đó là cả nhà trường để tang cho bác, xúc động dữ lắm.
Qua cái Trường Sơn thì bác bị thương, bác ngã bệnh, thì anh em vừa tác chiến mà vừa để tang bác đi về chứ. Tốt đất mũi Cà Mau thì giờ đi giờ đánh giặc để mình lấy cái tiểu đoàn là quyết thắng, là thắng giặc để mà đất nước mình là thống nhất Nam Bắc một nhà.
Càng đến gần ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều đoàn trường từ các cấp tiểu học đến trung học phổ thông cũng đã tổ chức lễ báo công dâng bác và vào lăng viếng bác. Đó là thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước lãnh tụ muôn vàn kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là hoạt động giáo dục truyền thống tri ân của các nhà trường trong những năm qua. Anh Nguyễn Văn Khải, bí thư đoàn trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Tuyên Quang và chị Nguyễn Thị Hải, giáo viên trường tiểu học Vĩnh Phong, Tiền Phong, Hải Phòng, cho biết.
Ở đây là một hoạt động không chỉ là khích lệ tinh thần học tập của các em, mà còn là một hoạt động nhân rộng, lan tỏa cái sự biết ơn tri ân của thế hệ trẻ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Hoạt động này tôi cảm thấy rất quý nghĩa với học sinh bởi vì cũng sắp đến ngày sinh nhật của bác Hồ rồi. Và lăng bác có một cái sự rất là uy nghiêm này, gợi nhớ cho các bạn đấy về công ơn to lớn của bác Hồ vĩ đại.
Bác đêm, ánh mặt trời xua màn đêm giá lạnh.
Đến thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp sinh nhật người, ai cũng như được tiếp thêm động lực phấn đấu học tập làm việc, noi gương bác Hồ kính yêu. Các em học sinh đến từ Tuyên Quang, Hải Phòng, Quảng Trị bày tỏ thể hiện sự quyết tâm trong học tập rèn luyện, xứng đáng làm cháu ngoan bác Hồ.
Khi mà đến thăm lăng bác thì em cảm thấy rất là vinh dự và trong lòng em thì cũng tự hứa là bản thân em sẽ phải tu dưỡng, rèn luyện thật tốt để có được những cái kết quả tốt nhất.
Em hứa là em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập thật giỏi, nghe lời ông bà, bố mẹ và thầy cô.
Em hứa em sẽ cố gắng học thật giỏi và sẽ là con ngoan trò giỏi, từng đảng là chào ngoan bác Hồ.
Theo thông tin từ Ban Quản lý Lăng, những ngày qua số lượng đoàn và khách vào lăng viếng bác tăng cao. Chỉ tính riêng ngày 9 đến 14 tháng 5, đã có gần 49.000 lượt người đến thăm lăng bác. Trong đó, số khác trong nước là hơn 43.000 lượt, khách nước ngoài là hơn 4.000 lượt. Vào đúng ngày sinh nhật bác 19 tháng 5, Ban Quản lý Lăng sẽ cấp phát bánh mì và nước uống miễn phí cho tất cả đồng bào và du khách đến lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 17 tháng 5, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt bài ca dâng bác nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2023. Đến dự chương trình có các đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện các sở ngành.
những giai điệu của bản giao hưởng thơ Người về đem tới niềm vui của nhạc sĩ Trọng Bằng qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ dàn nhạc thính phòng Thăng Long đã mở màn cho chương trình chính luận nghệ thuật Bài ca Dâng Bác. Chương trình đã đưa khán giả ngược dòng thời gian về làng Sen, theo chân Bác đi qua những năm tháng tìm đường cứu nước đến những chuỗi ngày gian khổ nơi núi rừng Việt Bắc và ngày trở về gắn bó với thủ đô Hà Nội.
Ngày 5 tháng 6 năm 1911, trên con tàu Natus Revin từ bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng đất nước. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định của một con người mà lịch sử đã chứng minh là sáng suốt phi thường.
Chương trình được diễn ra tại các điểm cầu Hang Cốc Bó, Suối Lenin, khu di tích Bắc Bó, tỉnh Cao Bằng, Làng Hoàng Trù, khu di tích Kim Liên, tỉnh Nghệ An, Nhà sàn Bác, khu di tích Phủ Chủ tịch và Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, thủ đô Hà Nội. Đây đều là những địa danh lịch sử gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại mỗi điểm cầu là một câu chuyện cảm động về Bác được kể lại một cách chân thực nhất. Trong chuyến hành trình đó, khán giả sẽ có dịp ghé thăm ngôi nhà Ba Gian, nơi cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã cất tiếng khóc chào đời tại khu di tích Kim Liên, Nghệ An, hay dừng chân tại Hang Cốc Bó, Cao Bằng với nhiều di vật gắn liền với giai đoạn hoạt động của Bác từ năm 1941 đến năm 1945. Đó cũng có thể là câu chuyện xúc động về đôi dép Bác Hồ, một trong nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà sinh thời Bác thường nói vui là đôi hải vạn dặm.
Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa.
Xuyên suốt chương trình, âm nhạc là sợi dây kết nối và truyền tải nội dung với những ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh như Đêm nghe hát Đò đưa nhớ Bác, Bài ca Hồ Chí Minh hay còn gọi là Ballad of Hồ Chí Minh, Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, Đôi dép Bác Hồ. Thông qua hình thức diễn tấu bán cổ điển, sự kết hợp hài hòa giữa dàn nhạc thính phòng và ban nhạc nhẹ, chương trình mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả bởi chất lượng nghệ thuật cao xen lẫn yếu tố âm nhạc Hàn Lâm. Chương trình được dàn dựng bởi giám đốc âm nhạc Thành Vương cùng các ca sĩ Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Đỗ Tố Hoa, Hồng Duyên, Minh Thúy, Thanh Quý, Trịnh Quỳnh Anh, Janice Phương, người Philippines, quán quân Việt Nam Idol 2016, câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ, các nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, saxophone Lê Duy Mạnh, violon Trần Quang Duy, flute Lý Hương, sao trúc Minh An cùng dàn nhạc thính phòng Thăng Long. Chia sẻ cảm xúc sau đêm diễn, nữ ca sĩ Hồng Duyên và em Đỗ Nhật Anh, câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ cho biết.
Và với ca khúc Bài ca Hồ Chí Minh được song ca cùng một ca sĩ người nước ngoài thì Duyên cảm thấy mới mẻ đối với một nghệ sĩ dân gian như Duyên. Khi mà biểu diễn xong ca khúc của mình sau chương trình thì Duyên cảm thấy rất là vui, hạnh phúc và thăng hoa, bởi vì dù sao thì mình đã cố gắng hết sức, đã làm được tốt nhất hết sức của mình để gửi đến toàn thể quý vị khán giả. Và hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ yêu thích và ủng hộ chương trình nhiều hơn.
Con rất vui khi được tham gia chương trình Bài ca Dâng Bác. Con hôm nay con thể hiện bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh để kính tặng Bác Hồ. Bác Hồ là một người rất yêu nước. Bác đã tham gia cách mạng ở Bắc Bó. Con sẽ luôn luôn nhớ những điều Bác dạy.
Với sự kết hợp hài hòa, công phu cả về nội dung, hình ảnh và âm nhạc, chương trình cầu truyền hình trực tiếp Bài ca Dâng Bác mang đến những cảm xúc vô cùng thiêng liêng, tự hào đối với mỗi người dân Việt Nam về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Một số khán giả chia sẻ.
Được xem cái chương trình ca nhạc rất đặc biệt mà đúng vào nhịp dân dịch sinh nhật của Bác Hồ, với những giọng ca rất là nổi tiếng về opera như Phạm Thu Hà và Thắng Lợi, thì những bài hát về Bác Hồ càng làm cho tôi cảm thấy rất xúc động.
Quá tuyệt vời luôn, mà lâu lắm thì tôi mới được xem lại, được xem một cái chương trình bất hủ. Cảm thấy như là mình dâng trào, mình nhớ lại những cái ký ức của Bác Hồ.
Đã lâu lắm, tôi hôm nay lại được vinh dự được mời đi dự một cái buổi ca nhạc mà nội dung đề tài nói về Bác Hồ. Sắp đến ngày kỷ niệm ngày sinh của Bác, phải không ạ? Thế tôi cũng năm nay cũng trên 70 tuổi rồi. Thì cũng là người lính Cụ Hồ đi từ năm 70, đã được từng trong cái thời kỳ chống Mỹ, Thế lại được nghe hôm nay mà được đi xem cái chương trình mà có những cái giọng hát của các ca sĩ trẻ, chúng tôi rất là xúc động.
Được đầu tư và dàn dựng công phu, bài ca Dâng Bác là chương trình nghệ thuật nhằm tôn vinh những công hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân, quê hương đất nước, đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân ta đối với người, thông qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 5, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2023 và 65 năm Bác Hồ về ở và làm việc tại nhà sàn trong khu Phủ Chủ tịch, ngày 17 tháng 5 năm 1958, ngày 17 tháng 5 năm 2023. Chuỗi hoạt động góp phần giúp công chúng nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, triển lãm siêu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945-1969 đã được khai mạc. Triển lãm giới thiệu hơn 200 lệnh, sắc lệnh, lưu trữ cùng nhiều văn bản bút tích và gần 80 ảnh tư liệu minh họa cho giai đoạn lịch sử 24 năm người ở cương vị cao nhất là Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhiều sắc lệnh có bút tích viết tay hoặc chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng về vai trò lãnh đạo tài tình sáng suốt của người trong những năm đầu xây dựng chính quyền nhà nước, thể hiện tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, như lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946, kêu gọi toàn dân thi đua ái quốc năm 1948. Cũng tại khu di tích Phủ Chủ tịch, các đại biểu đã tham dự tọa đàm 65 năm nhà sàn Bác Hồ trong khu Phủ Chủ tịch. Triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Lý luận Chính trị phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khai mạc tại Hà Nội nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm trưng bày hơn 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, giới thiệu đến công chúng 133 tấm gương điển hình tiên tiến, gồm 62 tập thể và 71 cá nhân được lựa chọn từ gần 600 tấm gương tiêu biểu từ các ngành các cấp. Mỗi hình ảnh, bài viết là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, nhạy bén, không ngừng cố gắng, hết lòng vì lợi ích của cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu thêm một số tư liệu siêu tập, báo cắt dán về người tốt việc tốt được Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương và thưởng huy hiệu, cùng một số huy hiệu Bác Hồ gửi tặng tấm gương người tốt việc tốt. Triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đến hết tháng 8 năm 2023 và sẽ được trưng bày tại một số địa phương ở cả nước trong thời gian tới.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Bước vào đợt nắng nóng kéo dài, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khuyến nghị các hộ sử dụng điện sinh hoạt không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26 độ C để tiết kiệm điện. Trong văn bản gửi đến các tỉnh, thành phố về đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô, EVN cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh truyền thông để các hộ sử dụng chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, nhất là vào giờ cao điểm buổi trưa và buổi tối. Ngoài ra, văn bản cũng đề nghị các đơn vị hành chính sự nghiệp giảm tiêu thụ điện 10% so với cùng kỳ, bệnh viện, trường học giảm 5%, chiếu sáng công cộng giảm 50%. Theo EVN, nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao và có thể kéo dài sang tháng 6, tháng 7. Trong khi đó, hiện tượng El Nino được dự báo sẽ gây thiếu nước, tác động đến cung cấp điện.
Những ngày này, thời tiết khắc nghiệt, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường bê tông khiến người đi đường cảm thấy vô cùng nóng rát và khó chịu. Không ít người chọn giải pháp làm việc ở nhà, hạn chế tối đa việc ra ngoài vào những lúc nắng nóng. Song trên khắp các đường phố Hà Nội, người lao động vẫn vất vả vì đặc thù công việc, cuộc sống mưu sinh. Dọc các con phố trên địa bàn quận Thanh Xuân, giữa trưa, dù thời tiết rất nóng bức, thế nhưng vẫn xuất hiện nhiều người bán hàng rong bên lề đường, vỉa hè. họ thường tập trung ở những nơi có tán cây to, nhà cao tầng che bớt nắng để tranh thủ bán hàng. Vào những ngày nắng nóng, những vật dụng như áo chống nắng, loại giày dễ thấm mồ hôi, khẩu trang, găng tay, nước uống, khăn bông thấm nước luôn là những trợ thủ đắc lực giúp các tài xế giao hàng chống lại cái nóng như thiêu đốt. Vất vả hơn trong những ngày hè nóng bức phải kể đến công việc của hàng ngàn công nhân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bất chấp cái nắng khắc nghiệt của thời tiết, họ vẫn lặng lẽ quét dọn, thu gom rác thải trên khắp nẻo đường, góc phố để giữ cho thủ đô luôn xanh sạch đẹp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng lần này sẽ còn kéo dài với nền nhiệt cao. Đáng chú ý, chỉ số UV cực đại duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, từ 8 đến 10, có thể gây bỏng da nếu tiếp xúc trực tiếp liên tục trong 25 phút. Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là người lao động khi ra đường để phòng tránh các tác hại của tia cực tím và đề phòng sốc nhiệt nên mặc áo chống nắng, mang kính bảo hộ, bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao quá lâu, uống đủ nước và chủ động tăng khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Một số thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, giá hàng hóa nguyên liệu sẽ tiếp tục biến động là một trong những nhận định được đưa ra tại hội thảo quốc tế Góc nhìn toàn cầu và triển vọng thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam năm 2023 do Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam và Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago vừa phối hợp tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất tại thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam từ trước tới nay. Tại hội thảo, các chuyên gia từ Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago của Mỹ đều đưa ra dự báo hàng hóa nguyên liệu sẽ tiếp tục biến đổi mạnh, khó lường trong những tháng còn lại của năm nay. Chỉ số MXV Index, chỉ số thể hiện sự biến động của 31 mặt hàng đang giao dịch tại Việt Nam, đã giảm hơn 10% so với thời điểm cuối năm 2022. Mặc dù vậy, các chuyên gia đều cho rằng hiện đang là giai đoạn thuận lợi nhất cho giá xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn trên thế giới. Trong nửa cuối năm 2023 này, thị trường có thể sẽ xuất hiện các điểm đảo chiều xu hướng và các doanh nghiệp cần phải có các giải pháp chiến lược ứng phó.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản gửi Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc là hai đơn vị chính trong cấp than cho sản xuất điện để đề nghị giãn thời gian thanh toán tiền than. Đề nghị này của EVN thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ về việc EVN khẩn trương thực hiện để cải thiện tình hình tài chính, gồm đàm phán với các nhà đầu tư, nhà cung cấp, hộ bán điện theo nguyên tắc hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ.
Những ngày gần đây, giá lợn hơi liên tục tăng trên diện rộng và dao động trong khoảng từ 53 đến 56 ngàn đồng 1 kg. Theo các chuyên gia, với mức giá này thì chăn nuôi công nghiệp theo chuỗi đã có lãi, còn chăn nuôi nông hộ thì đang dần tiệm cận đến giá thành sản xuất. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi ngày 17 tháng 5 tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg tại nhiều tỉnh thành so với ngày trước và dao động trong khoảng từ 54 đến 56 ngàn đồng 1 kg. Tại Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam và Ninh Bình, giá lợn hơi cùng tăng 1.000 đồng 1 kg nhưng vẫn thấp nhất khu vực là 54.000 đồng 1 kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại Nam Định và Tuyên Quang. Trong khi đó, cùng tăng 1.000 đồng 1 kg, thương lái tại Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội đang cùng thu mua lợn hơi với giá 55.000 đồng 1 kg. Sau khi tăng 2.000 đồng 1 kg, giá lợn hơi cao nhất khu vực đang có mặt tại tỉnh Hưng Yên là 56.000 đồng 1 kg.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, từ ngày 1 tháng 6 tới, Trung Quốc đưa thêm cảng Vladivostok của Nga vào danh sách các cảng trung chuyển để vận chuyển hàng hóa nội địa qua biên giới tại tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc. Vladivostok là cảng lớn nhất bên bờ biển Thái Dương của Nga. Như vậy, sau 163 năm, Nga mở lại cảng đầu mối quan trọng để tăng cường giao thương với Trung Quốc.
Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu đã phê duyệt bộ quy tắc toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý các loại tiền điện tử. Theo đó, bất cứ công ty nào muốn phát hành, giao dịch, bảo lãnh tiền điện tử, các loại hình tài sản được mã hóa trong 27 nước thành viên của khối phải có giấy phép. Động thái này nhằm truy vết các giao dịch tiền điện tử dễ dàng hơn, cũng như chống trốn thuế và rửa tiền.
Cứ mỗi phút, thế giới mất đi một khu rừng có diện tích bằng 10 sân bóng đá. Mỗi năm, nạn phá rừng khiến thế giới mất 13 triệu hecta rừng. Liên minh châu Âu hôm qua đã chính thức thông qua luật mới, mang tính lịch sử, cấm nhập khẩu vào EU các sản phẩm có liên quan hoạt động phá rừng. Đây là một động thái đóng góp mạnh mẽ vào nỗ lực toàn cầu, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học. Theo luật mới, các công ty đưa những sản phẩm làm từ gia súc, cà phê, đậu nành và một số mặt hàng khác tới châu Âu sẽ phải cung cấp chứng nhận sản phẩm của họ không phải là kết quả của việc chặt phá rừng tự nhiên từ sau năm 2021. Các công ty vi phạm sẽ bị phạt nặng, có thể chịu mức phạt lên tới 4% doanh thu.
Nhiều nước châu Âu đối mặt với mùa hè hạn hán tồi tệ là cảnh báo được các chuyên gia về khí tượng đưa ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang khiến khu vực này trở nên nóng hơn và khô hạn. Hạn hán năm nay tại châu Âu được cho là tồi tệ nhất trong vòng 500 năm trở lại đây, với 17% diện tích châu Âu đang trong tình trạng báo động đỏ, tức là ở mức độ thiếu nước trầm trọng.
Thời tiết tại Nhật Bản đang thay đổi rất nhanh khi mà mới chỉ tuần trước vẫn rất mát mẻ, nền nhiệt ban ngày thường xuyên dưới 20 độ C. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản, nhiệt độ vào ngày hôm nay sẽ tiếp tục tăng cao, chủ yếu là khu vực phía đông và đông bắc như tại thành phố Mabashi của tỉnh Gunma, nhiệt độ có thể lên tới 36 độ C, mức nền nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 5.
Một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại trung tâm mua sắm lớn ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Trong một tuyên bố trên Facebook, trung tâm này cho rằng ngọn lửa bùng phát tại một trạm biến áp ở bên ngoài, dẫn đến hỏa hoạn và sau đó đã được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong. Malaysia hiện đang trong đợt nắng nóng kỷ lục, dự báo có thể sẽ kéo dài tới hết tháng 8.
Bản tin thể thao.
Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 32 đã khép lại sau hơn 10 ngày tranh tài sôi động với lễ bế mạc ấn tượng diễn ra trên sân vận động quốc gia Morodok Techno ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Điểm nhấn của đêm bế mạc là màn trình diễn đại cảnh linh hồn võ Lapokato với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ của nước chủ nhà. Cùng với đó là màn trình diễn ca khúc tự hào Campuchia hay yêu những gì Campuchia có, Cambodian Pride, ca khúc chính thức của đại hội lần này. Vận động viên bơi Khoa Trinh Nguyen người Singapore và vận động viên võ Việt Nam Chok Sarasmay người Campuchia được vinh danh và trao thưởng danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất đại hội. Trưởng ban tổ chức SEA Games 32, ông Thi Banh, đã trao lại cờ đại hội cho ông Prawit Wasungwan, chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan. Với chủ đề Sawadi SEA Games, xin chào SEA Games, SEA Games 33 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 20 tháng 12 2025 ở 3 địa điểm chính là thủ đô Bangkok và hai tỉnh Chonburi và Songkhla, Vương quốc Thái Lan. Kết thúc SEA Games 32, Việt Nam xếp nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương với 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 118 huy chương đồng. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử các kỳ SEA Games, đoàn thể thao Việt Nam đứng nhất toàn đoàn, nhưng là lần đầu tiên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ở một kỳ đại hội diễn ra ngoài đất nước. Đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương là đoàn thể thao Thái Lan với 108 huy chương vàng, 96 huy chương bạc và 108 huy chương đồng. Đoàn thể thao Indonesia đứng thứ 3 với 86 huy chương vàng. Xếp tiếp theo là các đoàn thể thao nước chủ nhà Campuchia, Philippines, Singapore, Malaysia, Myanmar, Lào, Brunei và Đông Timor. Tại trận bán kết lượt về Champions League, đối mặt với một Real Madrid luôn thể hiện bản lĩnh ở sân chơi châu Âu, Man City thi đấu tập trung ngay từ đầu và tận dụng lợi thế sân nhà để sớm tạo nên sức ép. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Bernardo Silva đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Man City chủ động thi triển lối đá phòng ngự phản công. Real Madrid dù nỗ lực nhưng cũng không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Ederson. Ngược lại, Man City có thêm 2 bàn thắng với một tình huống phản lưới nhà của Militao cùng với pha lập công của Alvarez. Thắng đậm 4-0 ở lượt về và có thắng lợi 5-1 sau 2 lượt trận trước Real Madrid, Man City giành quyền vào chung kết cúp C1 châu Âu để đối đầu với Inter Milan vào ngày 10 tháng 6 tới.
Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ cho biết từ 11 giờ đến 17 giờ hôm nay, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía tây thành phố đạt mức 37 đến 39 độ C, phía bắc và phía nam 36 đến 38 độ C. Do hiệu ứng đô thị nên nhiệt độ thực tế ngoài trời tại khu vực trung tâm thành phố có thể cao hơn từ 3 đến 5 độ C so với nền nhiệt dự báo.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.